về đọc tiếp. Từ những việc Bồ Tát, thì những danh từ này mình quen thuộc quá rồi. Đoạn trước là nói đệ tử. Đệ tử là chỉ cho những người đồ đệ của Phật mà hiện hữu trong cái thời Đức Phật giáo hóa. Bây giờ nói tới Bồ Tát, thì Bồ Tát có khi những Bồ Tát tha phương, có những Bồ Tát hiện là đệ tử của Phật, nhưng có những vị Bồ Tát ở nơi khác đến. Vì vậy mà nói chung là Bồ Tát thì cũng là hàng đệ tử, chứ không ai xa lạ. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đến thăm bệnh con Di Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa, vì các vị thiên vương ở cung Đổ Xuất và quyến thuộc họ, con nói cái hạnh bất hối chuyển địa. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Di Lặc, Đức Thế Tôn thọ ký cho nhân giả một đời sẽ được thành Phật, là dùng cái đời nào để được thọ ký ư? Đời quá khứ ư? Đời vị lai ư? Hay đời hiện tại ư? Nếu đời quá khứ thì quá khứ, đời quá khứ đã qua, đã diệt. Nếu là đời vị lai thì đời vị lai chưa đến. Nếu mà đời hiện tại thì đời hiện tại nó không có dừng. Như Phật nói, các tỳ kheo, nay ông tức nơi cái đời này cũng già cũng chết, cũng sanh cũng già cũng chết. Nếu dùng cái vô sanh, do cái vô sanh mà được thọ ký á, vô sanh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không có thọ ký, cũng không có được Phật quả. Vì cớ sao thì làm sao Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ như sanh được thọ ký ư? Là từ như diệt được thọ ký ư? Nếu từ như sinh mà được thọ ký thì như không có sanh. Nếu từ như diệt mà được thọ ký thì như không có diệt. Mà tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp cũng như, chúng thánh hiền cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng nên được thọ ký. Vì cớ sao? Phàm như nó không có hai, nó không có khác. Nếu Di Lặc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng được. Vì cớ sao? Vì tất cả chúng sanh tức là cái tướng Bồ Đề. Dừng ngang đây để giải thích cho thấy rõ cái ý nghĩa. Vì ngài Di Lặc là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là chỉ còn một đời nữa thì được làm Phật. Đức Phật thọ ký như vậy. Thì bây giờ đây, trước hết là ngài nói rằng, ngài nói pháp cho các cái vị trời ở vua trời ở Đổ Xuất và quyến thuộc nghe về cái hạnh tu hành được cái bất thối chuyển. Thì khi mà ngài nói pháp như vậy thì ngài ông Di Ma Cật ông đến, ông mới hỏi, nói là nhân giả được thọ ký một đời sẽ thành Phật. Vậy là cái thọ ký đó, dùng cái đời nào để mà thọ ký? Đời quá khứ, vị lai, hiện tại chăng? Thì như vậy thì ngài muốn bẻ cái chỗ một đời được thọ ký. Thì một đời thì đời nó có chia ba thời, thấy không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy là thọ ký một đời thì phải có là đời thọ ký đó là đời quá khứ hay đời hiện tại hay đời vị lai. Phải xác định cái đời nào. Thì giờ ông ấy đặt cái giả sử, nếu là đời quá khứ thì quá khứ nó đã mất rồi. Nếu đời vị lai thì vị lai chưa đến. Nói, nếu đời hiện tại thì hiện tại tại nó sanh diệt không chừng, nó không dừng được. Thì như vậy là đời nào? Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến, hiện tại thì nó sanh diệt không dừng. Như vậy thì thọ ký thành Phật là đời nào? Đó, đó là cái thứ nhất. Bây giờ ông dẫn chứng nè, nói rằng Phật nói với các thầy tỳ kheo, nói ngay trong thi này đó, cũng sanh, cũng già, cũng chết. Tức là ngay trong cái thân các ông hiện giờ đó, nó đủ ba tướng: sinh, già, chết. Nên sao đủ ba tướng như vậy? Thì giờ tất cả chúng ta ngay bây giờ có đủ ba tướng không? Sanh, già, chết có không? Cái gì sanh? Thì nếu nói cái hình tướng chung á, thì thấy nó ở một cái dáng thường. Nhưng mà nếu nói phần nhỏ nhiệm ở trong á, thì tế bào này sanh, tế bào kia diệt, phải không? Thì chính cái tế bào này sanh thì có cái tế bào khác nó già, tức là nó gần diệt, rồi có cái tế bào diệt. Như vậy nó cứ sinh diệt không có ngừng, không có dừng ở chỗ nào hết. Thì như vậy một thân này mà còn có sanh, già, chết, huống nữa là nói một đời sau. Đời sau là đời nào? Căn cứ vào đâu mà có một đời? Đó là đặt cái trường hợp thứ nhất, là trong ba đời đó là thọ ký ở đời nào đó. Rồi bây giờ đặt trường hợp khác, nếu lấy cái vô sanh mà thọ ký thì vô sanh thọ ký làm sao? Nói vô sanh thì nó là vô vi rồi, nó không là chánh vị, tức là cái chỗ không sanh không diệt. Mà không sanh diệt thì nó đâu còn nó một đời này đời kia, phải không? Đã vô sanh thì làm gì nó có đời này có đời kia? Nó không có đời này đời kia, lấy đời nào mà thọ ký? Như vậy cho nên nó đặt vấn đề thế nào Di Lặc? Một đời được thọ ký đó là từ như mà được thọ ký, từ như sanh mà được thọ ký, hay từ như diệt mà được thọ ký? Vì chánh vị tức là như trở chân thật, lúc sanh cái diệt là như như, phải không? Mà như như thì như như sanh được thọ ký hay là như như diệt được thọ ký? Mà như như thì còn gì sanh, còn gì diệt? Thì như vậy đặt cái chỗ chánh vị tức là chỗ vô sanh mà thọ ký thì cũng không được. Vì vô sanh nó không sanh không diệt, mà lấy đâu mà để thọ ký là một đời? Một đời tức là một sanh nữa, một lần sanh nữa. Như vậy thì cũng không ổn. Mà đó là ông đưa thêm nữa, nếu mà tất cả cái như đó là bình đẳng, mà bình đẳng thì Di Lặc có cái như thì tất cả chúng sanh cũng có cái như, mà Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng được thọ ký, Di Lặc được thành Phật thì tất cả chúng sanh cũng được thành Phật. Thì như vậy thì tại sao riêng thọ ký của mình Di Lặc không? Như vậy thì chúng ta được thọ ký không? Được không? Mà như đâu có thọ ký. Như vậy thì đây là để đi thẳng ở trong cái chỗ chân thật, bất sanh bất diệt. Mà đã là chỗ chân thật, bất sanh bất diệt thì không có thọ ký. Còn nếu thọ ký trong cái sanh diệt với thành Phật, thì trong cái sanh diệt thì nó không dừng đi chỗ nào hết. Làm sao nói một đời, hai đời, ba đời được? Phải không? Đó, như vậy thì ông bẻ được hai cái ảnh hưởng đó. Bây giờ ông mới giải thích thêm. Nếu Di Lặc được diệt độ, thì tất cả chúng sanh cũng được diệt độ. Vì có sao? Vì chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng biết bạc, cũng lại thì không có diệt nữa, chẳng lại diệt nữa, vì đã là cái tướng tịch diệt rồi, đâu còn phải diệt nữa. Thế nên Di Lặc không do cái pháp này, không nên dùng cái pháp này mà chỉ dạy cho thiên tử. Thật không có vô thượng cái đẳng chánh giác, cũng không có thối. Di Lặc phải khiến cho những vị thiên tử này bỏ cái kiến chấp phân biệt vì Bồ Đề. Vì cớ sao? Bồ Đề không có thể do thân mà được, không có thể do tâm mà được, tịch diệt. Đây mới giải nè. Như vậy thì bảo mình có căn cứ trên thân mà chỉ cái Bồ Đề, vì Bồ Đề không phải do thân mà được, thì cũng không phải do tâm mà được. Bây giờ mới nói Bồ Đề là gì? Tịch diệt là Bồ Đề, vì nó diệt các tướng. Không quán là Bồ Đề, vì lìa các duyên. Thường thường mình quán là căn cứ cái lý nhân duyên mà phân biệt mà chia chẽ. Bây giờ Bồ Đề nó không phải là cái quán đó. Cho nên nó lìa các duyên. Chẳng hành là Bồ Đề, vì không có ức niệm. Đoạn là Bồ Đề, vì xả các kiến chấp. Lìa là Bồ Đề, vì lìa các vọng tưởng. Chướng là Bồ Đề, vì chướng các nguyện. Cái câu này dễ hiểu không? Bồ Đề là chướng sao? Chướng là ngăn, là chặn, phải không? Ngăn chặn là Bồ Đề, vì Bồ Đề ngăn chặn các nguyện. Tại sao nói do nguyện mà được Bồ Đề? Bây giờ Bồ Đề là ngăn chặn các nguyện. Tại sao? Ví dụ nguyện là còn có cái mong, cái muốn, phải không? Nguyện là mong muốn, mà còn mong muốn thì chưa phải là chỗ tịch diệt. Mà chưa phải tịch diệt làm sao phải Bồ Đề được. Vì vậy cho nên nó ngăn cả cái mong muốn, không có tham trước. Thuận là Bồ Đề, vì Bồ Đề, vì thuận với như. Trụ là Bồ Đề, vì trụ pháp tánh. Đến là Bồ Đề, vì đến được cái chỗ thực tế. Chẳng hai là Bồ Đề, vì lìa cái ý pháp. Bình đẳng là Bồ Đề, vì bình đẳng như hư không. Vô vi là Bồ Đề, vì không có sanh trụ diệt. Biết là Bồ Đề, vì rõ cái tâm hành của chúng sinh. Không hội là Bồ Đề, vì các cái nhập nó không có hội họp. Hội thì tức là hội họp đó. Chẳng hiệp là Bồ Đề, vì lìa phiền não tập, tức là tập khí phiền não. Vô xứ là Bồ Đề, tức là không chỗ nơi là Bồ Đề, vì không có hình sắc. Giả danh là Bồ Đề, vì danh tự không. Như quá là Bồ Đề, vì không có thủ xã. Không loạn là Bồ Đề, vì thường tự lặng lẽ. Chữ tỉnh tịch này là tịch tỉnh, tỉnh tịch tức là yên lặng, chứ không phải tỉnh là sáng là sạch. Thiện tịch là Bồ Đề, vì cái tánh nó thanh tịnh. Không thủ là Bồ Đề, vì nó lìa phan duyên. Không khác là Bồ Đề, vì nó lìa các pháp, vân vân. Không so sánh là Bồ Đề, vì nó không có thể thí dụ. Vi diệu là Bồ Đề, vì các pháp nó khó biết. Thì như vậy, đây là ông giải thích cái Bồ Đề. Cái thể Bồ Đề nó đủ những cái điều kiện này gọi là Bồ Đề. Thì như vậy Bồ Đề, cái thứ nhất là Bồ Đề là tịch diệt, phải không? Bồ Đề là không có quán. Bồ Đề là không phải là các hạnh. Bồ Đề là đoạn các cái gì? Đoạn hết các cái kiến chấp. Bồ đề là lìa cái gì? Bồ đề là ngăn những cái nguyện. Cho tới bồ đề là gì nữa? Nó không phải là giả danh, nó là giả danh bồ đề như quá vân vân. Thì tóm lại, cái nghĩa bồ đề không có phải là một cái tướng gì để cho mình được, để cho mình nắm bắt, mà bồ đề chỉ cho cái thể tỉnh sáng suốt, buông bỏ tất cả phiền não, buông bỏ tất cả những cái vọng chấp, mà buông luôn cả các cái quán tưởng nữa, phải không? Như vậy đó mới thực là bồ đề. Mà bồ đề tức là cái tâm thanh tịnh. Nói một cách khác hơn, chúng ta tu cũng có hai hạng. Một hạng tu là muốn được. Được sao? Thí dụ như mình nói mình tập được cái hạnh bố thí, phải không? Mình tập được cái hạnh nhẫn nhục, thì cái đó được hay không được? Được cái hạnh bố thí, được cái hạnh nhẫn nhục, được cái hạnh tinh tấn vân vân, cái đó thì thấy được. Mà tu vậy thuộc về cái hạng nào? Tu đó thuộc về cái hạng nằm trên cái tướng đối đãi, phải không? Được đó, còn thấy được là còn nằm trên cái tướng đối đãi. Còn một bên kia tu á, là bỏ hết tất cả cái tình phàm, mà cũng không cầu cái thánh giải nữa. Tất cả cái gì mà gọi là phàm tục bỏ hết, bỏ hết rồi cũng không cầu thành thánh nữa, thì tu đó tu sao? Thí dụ vọng tưởng phàm ở thánh, phàm bỏ. Rồi tham sân là phàm ở thánh, bỏ. Tất cả cái gì bỏ hết, mà bỏ hết những cái phàm rồi thì lúc đó không cầu thánh mà nó là gì? Thánh mà không có tên thánh. Thì như vậy, cho nên nói bồ đề là chỗ tịch diệt là vậy đó. Buông hết những cái loạn động sinh tử này, dứt, thì đó gọi là bồ đề. Thì như vậy bồ đề đó là tự tánh của bồ đề. Còn cái kia mình tu mà để được cái này được cái kia, trong lục độ là pháp của Bồ Tát, nhưng mà còn thấy được thì nó cũng chưa phải là cái chân thật, phải không? Chưa phải là cái thể chân thật của bồ đề, mà chỉ là cái tướng của bồ đề. Bởi vậy cho nên nói tu lục độ đó là cái hạnh của Bồ Tát, thì tu cái hạnh Bồ Tát như vậy thì đi tới cái Phật quả. Thì như vậy căn cứ trên cái tướng, rồi chia ra từng cấp bậc của Bồ Tát, tới đẳng giác, diệu giác vân vân, thì cái đó cũng là tướng thôi, phải không? Cho nên cái thọ ký là căn cứ trên tướng đó, tức là cái khả năng, cái nguyện lực, cái công đức tu hành mà thọ ký, chứ không phải là tánh, phải không? Tự tánh bồ đề đó thì chúng sinh đâu có sẵn, phải không? Phật có cái đó, Bồ Tát có cái đó, thì chúng ta cũng có cái đó. Bởi vì chúng ta không được cái đó là vì cái phàm chúng ta nó tràn đầy, phải không? Những cái phàm đó mà bỏ hết rồi thì chúng ta cũng được cái đó như các ngài vậy. Như vậy cho nên đứng về thể tánh thì tất cả bình đẳng, nhưng mà trên cái sự tướng tu hành thì sai biệt. Vì vậy mà ngài Di Lặc được thọ ký là thọ ký trên sự tướng, cho nên ngài mới lấy cái công hạnh đó dạy người ta. Bởi vậy nên ông mới bác. Như vậy thì Bồ Tát mà cũng vẫn bị ông bác, đó, bác là chỗ đó đó.